Sống là gây hại. Sống là gây hại. Nghe có vẻ một định kiến hơn là một kết luận chặt chẽ. Giới viết văn vốn là một cái giới gây tốn giấy tốn mực. Đấy cũng là một định kiến, chứ giới viết văn có lẽ cũng chẳng làm hao tốn giấy mực hơn cánh bản giấy văn phòng trên thế gian này. Tài liệu, hồ sơ báo cáo của văn phòng chất lên phải thành dãy Himalaya chứ không ít. Trong giới văn chương, người ta vẫn thường đùa những người viết nhiều, viết khỏe là sát thủ cây cối. Thì cây rừng đang bình yên mà người ta phải chặt, phải đốn, rồi người ta vận chuyển gỗ về nghiền ra chế biến thành bột giấy, thành giấy, giấy ấy in ra sách của nhà văn. Sát thủ cây cối, thậm chí có người tức giận với những cuốn sách kém cỏi phải thét lên. Đừng có tàn sát cây cối nữa. Stop killing the trees. Người ta dẫn ra câu chuyện cây cối đang bảo vệ môi trường, đang là lá phổi thiên nhiên, đang ngăn chặn những dòng nước lũ. Thế mà phải chặt cây, núi đồi trọc lốc, nham nhở, để phục vụ cho mấy tên làm nghề giấy mực. Lập luận như vậy là đúng. Đối với những tay thợ thủ công kém cỏi sinh ra những sản phẩm kém cỏi, lập luận ấy là đúng với nhiều lĩnh vực khác. Điện ảnh chẳng hạn, sự gây hại cho môi trường có lẽ còn nguy hiểm hơn tàn sát cây. Nửa triệu đô la cho đến hơn 1 triệu đô đưa vào tay một đạo diễn đất Việt, làm ra một bộ phim giờ không ai xem nổi, không ai mua vé, rồi phải cất vào kho. Qua ít năm, nó phai màu, nó mờ nhòa, rồi thải. Không đốt rừng chặt cây mà đốt tiền dân, những ông nông dân, bà công nhân, bác thương nhân nai lưng ra đóng thuế cho những kẻ bất tài làm phim. Những thước phim nhựa rồi hỏng, rồi bị hủy, bị đốt. Thế nào thì nghe nói chất độc thuốc in tráng và nhựa phim hàng nghìn năm sau vẫn không phân hủy thành cát bụi được. Ngay với chuyện sách thôi, bây giờ lại có sách điện tử, tiện lợi hơn sách in. Trong một cuốn sách điện tử vừa mỏng vừa nhẹ, có thể một lúc nạp vào mấy chục cuốn sách đồ sộ, rất tiện mang đi đường. Nhiều người bảo sách điện tử còn có lợi để bảo vệ môi trường, không làm tổn hại cây cối như sách in trên giấy. Người ta quên rằng những đồ điện tử cũng giống như cái máy tính, nó cũng liên quan đến những nguyên vật liệu độc hại cho môi trường như đất hiếm. Khi trở thành rác, các chất liệu của nó cũng làm tổn hại cho môi trường hàng trăm năm. Cùng thời Phật giáo ra đời, ở Ấn Độ còn có một tôn giáo là đạo Zen, cũng có thuyết Ahimsa, tức là không sát sinh, không bạo lực, không làm tổn hại đến mọi sinh vật. Hơn 2.500 năm rồi, bây giờ trong đạo Zen vẫn còn một giáo phái tuân thủ nghiêm ngặt chủ thuyết này. Ở vùng sâu, vùng xa, ta vẫn có thể gặp những giáo sĩ đạo Zen đi đâu cũng mang theo một cái chổi cán dài. Họ dùng chổi quét trên mặt đường trước khi bước tới để bảo đảm rằng không dẫm chết côn trùng sâu bọ trên đường. Họ không lọc nước uống vì sợ làm chết các vi sinh trong nước mà mắt thường không thấy. Đọc đến đây, chắc có người đã cười. Không lọc nước vì sợ gây hại cho vi sinh, nhưng uống một cốc nước là đã tàn sát hàng triệu vi khuẩn, vi sinh trong ấy. Lại còn quét đường nữa, quét sao cho sạch trần gian. Ai dám bảo là bàn chân của giáo sĩ dẫm lên đoạn đường vừa quét không gây tổn hại cho một sinh vật nào? Chỉ còn cách là không đi ra đường và không uống nước nữa mà thôi. Và cũng chỉ còn cách không ăn uống nữa thì mới không hại cho môi trường. Bánh mì và cơm gạo ta ăn, thịt cá ta ăn, rau quả ta ăn. Ta đâu nghĩ thu hoạch lúa gạo rau quả là đang làm tổn hại cho đất. Đất bị thâm canh, quảng canh, bị khai thác, bòn rút, cho đến kiệt quệ, cho đến bạc màu. Lúc ấy, người ta phải đổ phân hóa học xuống, phải thau chua, rửa mặn cho đất bằng chất hóa học để cho đất có thể tiếp tục sinh sôi, hoa màu. Đất ấy đang bị mấy tỷ con người lạm dụng, đày đọa mà phải im như đất, không ai giúp cho đất thét lên, kêu cứu được. Chưa hết, con người vẫn tiếp tục đổ xuống đất, xuống nước hàng triệu triệu tấn hóa chất từ các nhà máy xí nghiệp. Từng cá thể người vẫn hàng ngày giặt giũ, bằng cách ấy đổ chất xà phòng xuống mà làm hỏng đất, làm hỏng nguồn nước. Chẳng phải ngẫu nhiên mà khách sạn ở nhiều nước, trong phòng tắm có những dòng chữ khuyến nghị. Nếu khăn tắm, khăn mặt còn sạch thì nên dùng tiếp cho nhiều ngày. Bằng cách ấy sẽ không phải giặt giũ nhiều, sẽ tránh được việc đổ xà phòng xuống làm hỏng nguồn đất, nguồn nước của chúng ta. Và như gỗ kia, cũng chẳng phải chỉ để làm giấy mà còn làm đồ gỗ, bàn ghế, tủ dương, đủ mọi kiểu dáng. Chặt cây, có khi chỉ để làm củi mà đốt. Ngay như gia súc hay động vật trong rừng kia, đang yên đang lành thì bị xà thịt lột ra. Những chiếc áo da, túi da, những tấm áo choàng lông thú xanh sang giữa phố phường. Thỉnh thoảng lại bắt gặp trên đường phố Âu Mỹ một quý bà mặc áo lông thú đi trước, vài chục ba người thuộc tổ chức bảo vệ động vật đi sau, vừa lăng nhăng bám theo quý bà kia, vừa hô khẩu hiệu bảo vệ động vật và đả đảo quý bà. Còn sống, còn cống hiến, như một lời tuyên truyền theo chủ nghĩa lạc quan, tức là còn sống, còn có ích. Nhưng còn sống cũng còn gây hại. Kẻ thù căm uất trước sự tồn tại của ta, kẻ ghen ghét đố kỵ nhức nhối vì ta, người thân khốn khổ vất vả vì ta, bạn bè sao cũng có lúc khó chịu vì ta. Sống là gây hại, cũng cần phải biết thế để mà hiểu rằng không thể nào chấm dứt sự tổn hại mà ta gây ra, nhưng có thể tự điều chỉnh và hạn chế sự tổn hại. Được. Chiếc xe khách đi qua vùng lũ bị nước cuốn trôi. Một số người trong xe đã đập vỡ cửa kính thoát được ra ngoài, nhưng rốt cục vẫn đành chịu chết đuối. Trong số người chết có cả mấy thanh niên. Từ chuyện này mới thấy thanh niên mình ít được phổ biến kỹ năng sống. Trường học hầu như không dạy bơi, không dạy võ tự vệ, không dạy kỹ năng xác định phương hướng khi lạc đường, không dạy cách sơ cứu người bị tai nạn giao thông, bị rơi xuống nước, v.v. Họ còn chưa được dạy dỗ chu đáo để sống. Chưa được dạy kỹ năng để sống, người ta cũng không thể chuẩn bị chu đáo để làm người già. Đại hội, một hội nghề nghiệp. Một nữ đại biểu ngày trước là Hoa Khôi, từng làm sao xuyến bao nhiêu đồng nghiệp, cả trẻ lẫn già. Bây giờ thì Hoa Khôi đấy, tóc bạc trắng phơ phờ, đi lại lờ đờ giữa hai hàng ghế đại hội. Đi lại là chuyện bình thường, điều không bình thường là ở chỗ cả hội trường đang lúc thảo luận nghiêm túc thì bà cứ dò dẫm đi. Dép lê đi, đi đúng kiểu ma nữ đầu bạc trong phim Liêu Trai. Một nữ đại biểu kêu, sao cái bà kia cứ đi qua đi lại thế kia? Tôi bảo, đến tuổi ấy rồi cô cũng đi như vậy. Ngồi một chỗ đau xương, đau cốt, không đi qua đi lại vận động sao được? Một nữ đại biểu khác kêu, lại còn đi dép lê nữa chứ. Tôi bảo, đến tuổi ấy cô cũng sẽ đi dép lê, chân sẽ bám đất, chứ đi giày cao gót có mà ngã lộn cổ. Một cô khác, thế thì ngồi yên ở nhà, đại hội, đại hè làm gì? Ấy đấy, tuổi ấy khó ai chịu ngồi yên ở nhà khi thấy đồng nghiệp kéo nhau đi đại hội hết, rung răng, rung rẻ, 5 năm mới có một lần. Một anh bạn dặn con gái, khi bố già như bác ấy, nếu bố cứ khăng khăng đi đại hội, con giữ không được, con cứ trói lại, đừng cho đi. Đấy là anh tính trước cái tình huống mà anh tự thấy xấu hổ. Nhưng ai mà trói được các cụ lúc ấy, tuổi già, cuột cường, tuổi cao, chí khí càng cao. Cũng ở cái đại hội đang kể, một cựu lãnh đạo hội được mời ngồi trên chủ tịch đoàn. Mọi chuyện diễn ra không có gì bất thường cho đến khi làm thủ tục chào cờ bế mạc đại hội. Ban tổ chức đã dặn trước, nhưng chắc cụ không nghe thấy, hoặc nghe thấy thì sau mấy ngày họp cũng đã quên. Đoàn chủ tịch đã rút hết khỏi sân, xuống bên dưới chuẩn bị chào cờ bế mạc mà cụ vẫn loanh quanh ở trên. Không ai kịp lên để dắt cụ xuống, và tiếng hô chào cờ cứ thế, máy móc vang lên. Quốc ca nổi lên, cả đại hội hướng lên lễ đài nghiêm trang, Một mình cụ đứng trên lễ đài, nghiêm trang, mông quay xuống hội trường. Cả hội trường đã chào cái mông của cụ. Đấy chính là lý do anh bạn trung niên dặn con. Có gì con cứ trói bố lại, đừng để cho đi. Nói như đùa mà là thật. Nói thật thì đúng là nghiệt ngã, nhưng tuổi già tức là nghiệt ngã. Sinh, lão, bệnh, tử. Tứ đại khổ. Lão là khổ, tử cũng là khổ. Không phải ai trước cái chết cũng được như Nguyễn Du. Ông nằm và hỏi người nhà sờ xem lạnh đến đâu rồi. Lạnh từ chân, lạnh dần lên. Khi lạnh đến ngực, ông chỉ nói một tiếng, được, rồi mất. Một người thân của tôi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nằm 25 ngày thì mất. Viêm phổi cấp. Nhưng bệnh viện thời hiện đại lại có vấn đề của nó. Người ta không được tỉnh táo cho đến lúc mất như Nguyễn Du, như các cụ thời xưa nằm bệnh tại nhà. Vào viện một cái là bị đè ra tiêm thuốc giảm đau, thêm thuốc an thần gây ngủ. Thế là 25 ngày mê man, có lúc nhạt thuốc, hơi tỉnh, hình như ông đã ra hiệu, hãy để cho ông đi. Người nằm bệnh tự biết trong người mình, tự thấy nên đi, nên ở. Chỉ cần ngừng chạy ống thở là đi. Nhưng mà không ai hiểu được ý nguyện. Hiểu được cũng không ai dám chấp nhận cái chết không đau đớn như ở một số nước phương Tây. Euthanasia phải dặn đám con cháu, nếu tôi rơi vào hoàn cảnh như ấy, phải đề nghị bệnh viện không dùng thuốc an thần, thuốc gây ngủ. Hãy cho tôi tỉnh táo. Đau thì dùng thuốc giảm đau. Đau thì chịu. Không để mê man đến mức muốn nói ra ý nguyện cũng không được. Anh bạn là nhà văn Hòa Vang, gặp anh đâu là tương bừng, vui đấy. Kể chuyện rất có duyên, kể chuyện gì cũng thành tiếu lâm hài hước. Kể cốt truyện, những tác phẩm dự định viết mà như tác phẩm đã ra đời rồi. Kể mãi, đến mức không sao dọn mình để viết ra được nữa. Cười rồi hát. Hát hay và lôi cuốn mọi người hát theo. Rồi một ngày nghe tin anh bị ung thư gan. Thời gian chỉ còn đếm được vài tháng. Đến thăm anh, nghe anh kể. Một chiều ra quán gọi cốc bia hơi. Uống được vài ngụm thì thấy không sao uống được nữa. Gay rồi. Chưa bao giờ xảy ra chuyện như thế. Một ngụm bia mà không uống nổi. Bèn đi khám và có kết quả ngay. Án tử hình đã tuyên trì, còn chờ ngày thi hành án. Nhưng người ta bảo còn nước còn tát. Hai lần hóa trị, mỗi lần 54 triệu. Hai lần là 108. Anh hùng lương sơn bạc. Thôi, không phải là không chạy đủ tiền, nhưng mà bệnh tình đã đến thế, để tiền làm việc khác. Đấy là cách chuyện trò của Hòa Vang. Cứ thế rồi sau vài tháng anh đi. Hiếm có khi đi thăm người ốm mà ra về ít ai nặng nề như vậy. Hòa Vang đã ra đi theo cái cách để lại cho mọi người một ấn tượng thật thoải mái về anh. Anh viết văn hay, nói chuyện hay. Khi sống, không phải ai cũng vừa lòng, nhưng cái chết thì thật đáng trọng. Một anh bạn tuổi mới chớm 40, cũng một chiều đang ngồi uống bia với bạn bè, bỗng gục xuống, đập mặt xuống mặt bàn. Cấp cứu, chẩn đoán, cũng cho, kết quả ung thư giai đoạn cuối. Anh đang lúc làm ăn được, dự án này, công trình nọ, tiền vào như nước. Lúc thường, đối với vợ cũng chẳng ra gì. Có khi còn đánh, còn tát, giẫm dũi trong nhà. Vợ chịu hết. Ra đường ai hỏi, chỉ nói vết bầm tím là do ngã xe. Bây giờ thì bỗng nhiên quay lơ ra, nằm đấy, cho vợ hầu. Lê lết qua các bệnh viện trong nước, lê lết sang cả bệnh viện Singapore. Lúc ấy, anh nằm ứa nước mắt, chỉ còn biết ứa nước mắt. Chắc cũng day dứt, ân hận vì lối cư xử còn chưa xa. Không phải ai cũng được như nhà văn đã kể ở trên. một ông công chức thật điềm đạm, mực thước, hiếm khi thấy ông mất bình tĩnh nổi giận. Rồi thình lình, 72 tuổi, ông cũng bị bệnh nan y, cũng nằm đếm từng ngày đi đến cái chết. Trên giường bệnh, ông cứ khóc rống lên. Các con ơi, cứu bố với, bố không muốn chết. Các anh chị em ông bảo nhau, không ngờ ông ấy lại hèn nhát như vậy. Ông ấy xưa nay không phải người như thế. Rồi lại tự dặn nhau, chúng mình dứt khoát không như thế, phải chuẩn bị sẵn sàng để không như thế. Chắc là không chuẩn bị được. Trước cái chết, con người có thể trở lại bản năng sinh vật. Cũng có người không. Nhưng chuyện ấy không thể nói trước, không thể chuẩn bị trước. Chỉ cầu mong cứ đùa tếu, lạc quan đến phút cuối như hỏa vang. Cứ tỉnh táo, bình tĩnh hỏi người nhà xem đã lạnh đến đâu. Rồi có thể chỉ nói nổi một lời, được. Chắc là ai cũng mong thế. Những gì còn để lại. Có lần, tôi đưa một người bạn Mỹ đi loanh quanh về một làng nhỏ phía nam Hà Nội. Lần đầu tiên đến thăm Việt Nam, anh bạn không khỏi chút ngần ngại. Thời chiến, thế hệ anh nhiều người đã đi lính sang Việt Nam. Nhiều người khi trở về, chịu chấn thương thể xác và tinh thần. Anh thì không đi lính, cũng không dính dáng gì đến Việt Nam cả. Nhưng mà vẫn có chút ngập ngừng. Thủ thế. Làng quê bình yên, chúng tôi đi khắp làng, xem người ta tát ao, bắt cá, xem dệt vải, dệt lụa trên những khung cửi thủ công. Chúng tôi ngồi bên một đầm sen, cảm nhận mùi hương thanh khiết lan tỏa trong không gian. Chủ ngôi nhà ở gần đầm sen đi qua, hỏi bạn đôi câu. Tôi giới thiệu, đây là một anh bạn Mỹ. Mỹ à? Mỹ thì vào chơi. Ông chủ trạc 50, tức là chiến tranh kết thúc khi ông khoảng 15 tuổi. Cái tuổi vẫn còn lưu giữ kỷ niệm, ký ức về những trận oanh tạc từ trên không của máy bay Mỹ. Ông mời hai chúng tôi ăn trưa, mang cả rượu ra uống tưng bừng. Vui chuyện ông bảo làng ông cũng có một cánh đồng gọi là đồng tay Mỹ. Đồng tay Mỹ, nghe lạ nhỉ? Chỉ cần đi qua đầm sen khoảng 800 mét là đến đồng tay Mỹ. Bây giờ là ruộng lúa, ngày chiến tranh cũng là ruộng lúa. Máy bay bị bắn rơi, một viên phi công Mỹ nhảy dù xuống đấy. Hắn rơi xuống trong tình trạng cánh tay trái đã bị đứt lìa, chỉ còn lùng lẳng tí da bám vào. Dân quân và người làng đổ ra bắt sống giặc lái. Người ta sơ cứu trong điều kiện thiếu thuốc men, rồi xe bộ đội đến đưa hắn đi ngay lên bệnh viện tỉnh. Xe đi rồi, lúc ấy mới phát hiện ra một thứ mà ai nấy đều hoảng hồn. Cánh tay của tên Mỹ. Trong lúc cuống cuồng thu dọn trên cánh đồng, đề phòng máy bay Mỹ quay lại giải cứu tên phi công và bắn phá, người ta đã đánh rơi cánh tay đứt lìa của hắn. Phản ứng tức thời là đem chôn cánh tay, giống như chôn một người vừa chết. Nhưng có người chợt nhớ ra, nghe nói bên quân y có thể nối được tay chân, gãy rời. Ông chủ nhà này lúc ấy vừa đi học về ngang qua. Chú bé có xe đạp để đi học trên trường huyện. Hai anh quân dân chạy ra, chặn chú lại, trưng thu cái xe đạp. Họ gói ghém cánh tay tên Mỹ, cuốn quanh một tấm ni lông, rồi cứ thế đạp xe hốc tốc lên bệnh viện tỉnh, cách đó hơn 10 cây số. Bữa ăn thật là rôm rả, câu chuyện về cánh tay đồng Mỹ bây giờ không còn ghê sợ mà như một kỷ niệm vui. Ông chủ nhà không biết về sau quân y có nối được cánh tay cho viên phi công Mỹ hay không, nhưng cánh đồng mà hắn rơi xuống thì dân làng gọi là đồng tay Mỹ. Buổi chiều ấy, ông chủ nhà dẫn chúng tôi đi ra cánh đồng, lúa đã vàng, sắp gặt. Không còn dấu tích gì của nơi lúa bị xéo nát khi viên phi công rơi xuống. Nhiều khi tôi tự lấy làm lạ, những người bạn Pháp đi đến đâu cũng được người Việt Nam tiếp đón thiện cảm. Những người bạn Mỹ đi trên phố hay về làng, về quê cũng được hỏi han chuyện trò thân thiện. Người Pháp đô hộ Việt Nam gần 100 năm, tính từ năm 1858 đến năm 1954. Rồi họ thua trận ở thung lũng Điện Biên Phủ, giữa rừng núi Tây Bắc. Thực dân Anh đến khai thác thuộc địa ở Ấn Độ, lúc ra đi để lại một nền dân chủ lâu đời, một hệ thống đường sắt dài rộng và hiệu quả, một ngôn ngữ tiếng Anh phổ cập khiến người Ấn dễ dàng hòa nhập vào đời sống quốc tế. Nhưng thực dân Pháp thì chỉ có bóc lột, nhân công và khai thác đến kiệt quệ tài nguyên, than đá, kim loại và cao su. Nhưng đế quốc Mỹ thì chỉ có thể để lại một thứ kiến trúc bê tông, đơn điệu và tẻ nhạt trong các đô thị và để lại bom mìn đến nay vẫn còn chưa gỡ hết trong các làng xóm, nhất là ở miền Trung. Thế mà họ dính líu vào Việt Nam những 21 năm trời, từ năm 1954 đến năm 1975. Thế mà người Việt bây giờ vẫn vui vẻ, hân hoan mỗi khi gặp một ông Tây, ông Mỹ trên đường. Nói cho cùng, dấu tích Pháp vẫn còn đâu đó trong những biệt thự kiến trúc kiểu Pháp ở những khu phố Tây ngày xưa, trong thói quen bình dân uống cà phê buổi sáng của người Việt. Dấu tích Mỹ vẫn còn đó trong tác phong thẳng thắn và cởi mở của cư dân một vùng đất mới. Có phải nhờ thế mà người Việt dễ quên? Quên ai là kẻ thù ngày trước? Quên thù hận và đau thương mà đám thực dân đế quốc đã gây ra trên xứ sở của mình? Hay là vì người Việt có một tinh thần bao dung Phật giáo? Lấy oán trả oán thì oán còn, lấy ân trả oán thì oán mất. Phật giáo bắt rễ vào xứ này đã 2.000 năm. Hay là vì một tinh thần thấm nhuần kiến thức y học, oán thù ôm mãi trong lòng thì sinh ra bệnh tật? Hại thượng lãng ông dạy, vui quá hại tâm, sợ quá hại thận, giận quá hại can, lo quá hại phế, nghĩ quá hại tỳ vị. Sân hận quá có khi bệnh tật phát ra, quật đổ con người. Hay là vì một tinh thần thực dụng, xua tan thù hận thì sống khỏe, sống vui. Xua tan thù hận để tìm đến một sự hợp tác có hiệu quả, thu hút đối tác, cải thiện đời sống, mang đến sự thịnh vượng và người ta thường xuyên ao ước cho gia đình và cho đất nước. Một người bạn của tôi là nhà văn Mỹ Wayne Carlin. Anh có đi lính sang Việt Nam 18 tháng và khi trở về Mỹ, anh viết sách chống chiến tranh. Thế rồi cách đây vài năm, một cựu chiến binh Mỹ tìm đến Wayne Carlin, kể câu chuyện của mình. Gần 40 năm trước, người ấy đã bắn chết một chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam. Anh ta mang chiếc ba lô của người lính Việt về Mỹ, cất giữ từ bấy đến nay và bây giờ nhờ Văn mang sang Việt Nam, trả lại cho gia đình. Cuộc tìm kiếm gia đình người lính Việt Nam sau đó là việc đi tìm hài cốt người lính Việt ở nơi chiến trường xưa đã được Wayne Carlin kể lại trong cuốn sách xuất bản năm 2009, Những Linh Hồn Phiêu Dạt, Hành Trình Với Người Sống và Người Chết ở Việt Nam. Khi ấy, đám bạn bè Việt chúng tôi khuyên Wayne Carlin không nên trực tiếp gặp gia đình liệt sĩ. Anh có thể nhờ hội cựu chiến binh chuyển giúp. Không ai có thể nói trước gia đình liệt sĩ sẽ phản ứng thế nào trước một người đến từ đất nước đã gây ra chiến tranh và giết chết con em mình. Kẻ sát nhân có thể khuất mắt đâu đó. Đằng này, hắn ta sẽ hiện diện trong nhà người bị giết. Mặc dù Whitney đã là người đem trả giúp chiếc ba lô, nhưng điều đó có thể gây tổn thương cho gia đình. Thực tế là sau chuyến viếng thăm ấy, Wayne còn trở lại cùng người cựu chiến binh Mỹ và họ được phép đến nhà nạn nhân. Sau đó, lại cùng gia đình đi chặng đường tổng cộng gần 3.000 km lên Tây Nguyên tìm mộ liệt sĩ rồi đưa hài cốt anh về quê. Khi hai người Mỹ đến làng, dân làng đổ ra khóc như làm đám tang trong một người vừa mới chết hôm qua. Người vợ của liệt sĩ bây giờ đã đi bước nữa, cũng trở về chịu tang. Anh cưới chị mới được có 4 ngày thì lên đường chiến đấu, rồi không bao giờ trở về nữa. Gia đình liệt sĩ không hài lòng với người vợ của anh. Đến giờ, họ vẫn còn lạnh lẽo với chị. Dạo anh mới nhập ngũ, có lần đơn vị anh đóng quân không xa, gia đình gợi ý chị lên thăm chồng, hy vọng chuyến ấy chị sẽ có thai. Nhưng vì công việc bận rộn thời chiến, chị không đi được. Nếu hồi ấy chị đi thăm chồng, thì biết đâu bây giờ giọt máu của anh vẫn còn lại với gia đình. Wayne Carlin băn khoăn mãi về chuyện này. Tại sao gia đình liệt sĩ đã có thể vượt lên hận thù, tha thứ cho người lính Mỹ đã bắn chết con em họ? Vậy mà tại sao họ không thể xua đi sự lạnh lẽo với người vợ của anh? Nhiều khi, với người ngoài, lại dễ dàn xếp hơn là giữa những người trong một gia tộc, một cộng đồng. Chắc hẳn, đó là một trong những điều mà những kẻ ngoại bang đã để lại trên xứ thuộc địa và những bãi chiến trường của họ.